Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, cánh tay che kín đất trời dài hơn 70 dặm, phủ một lớp lông thú đen ngòm như dãy núi sừng sững trên không trung, hình dạng ghi trận cực điểm vượt hết mọi tưởng tượng của con người. Quả thật không thể tin nổi, nó sánh được với thái cổ cự nhân từ thuở khai thiên tịch địa. Cánh tay khẽ lắc lư trên không, thiên địa liền nổi cuồng phong bạo vũ, sấm sét ủng hoàng xuất hiện dị tượng. Trong lúc sóng thần dâng cao, huyết vũ rải xuống, cánh tay đột nhiên tạo thành động tác, thú trảo khổng lồ bổ thẳng xuống hòn đảo bên dưới. Ầm một tiếng, sóng biển dâng lên tận trời, hòn đảo bị bàn tay đánh tan rồi tan biến trong nháy mắt. Đó là hủy thiên diệt địa chỉ lực. Sóng thần dâng trào, lúc sóng biển rút đi, hai đảo cũng biến mất, trên mặt biển dường như chưa từng có hòn đảo nào như thế. Cánh tay bay lên, dây thành ma khí cuồn cuộn lao về phía xa. Ô vân tan dần, mặt biển trở lại yên tĩnh, dương quang chiếu rọi, chim biển tung cánh, cự ngư quang minh, mỹ cảnh quả thật vô cùng tươi đẹp. Những bức tranh hồi nãy vẫn in sâu trong lòng bọn thần nam và tử kim thần long. Một đòn của cự trưởng xứng danh vô địch, không thần vương nào đỡ nổi, ngạnh tiếp ăn tàn xương nát thịt, tịch diệt tức thì. Làm sao bây giờ? Tử kim thần long hỏi. Đuổi theo thôi, ta muốn xem đó là thần thánh vương nào. Thần nam bay trước, tử kim thần long và long bảo bảo bám theo. Cổ tư bay đến cạnh thần nam mà hỏi. Ta biết vì sao lại xuất hiện nhiều sinh mệnh chỉ thụ như thế. Nhân vật bị phong ấn quá lợi hại, sinh mệnh chi năng của y vô cùng hùng hậu. Tuy bị chia ra phong ấn trên các hòn đảo, nhưng sinh mệnh chi năng xuyên qua phong ấn tràn lên mặt đất, ngưng tụ thành sinh mệnh chỉ thụ. Long Bảo Bảo hiếu kỳ nói, ngưng tụ thành nhân vật thật được sao? Cổ Tử giải thích, cũng không có gì kỳ quái. Theo truyền thuyết, có những vô địch thái cổ cường giả đã chết đi, thân thể có thể hóa thành núi sông, cũng có người mạnh hơn, không chỉ hóa thành sông lớn, núi non trùng điệp, mà biển rộng vô tận, lục địa rộng lớn cũng chỉ là một phần thân thể. Có thể nói họ hóa thành một thế giới, nên thú trảo mà chúng ta phát hiện, sinh mệnh chỉ năng của nó hóa thành sinh mệnh chỉ thụ cũng là điều bình thường. Đúng vậy, ta từng nghe có những cường giả như thế tồn tại. Con rồng Du Côn cảm thán, đúng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thiên địa nằm hết trong tay của ta. Bay được mấy ngàn dặm, trên mặt biển mênh mang lại xuất hiện một hòn đảo xanh rờn, thần quang sung thiên. Không phải chứ, lại tìm thấy một hòn đảo sao? Bà nó chứ. Tu trào nối thêm cánh tay, uy lực càng không thể tưởng tượng được, kẽ phất lên trên không trung, mặt biển yên lặng liền gào rú, sóng dần ngút trời, một tấm bia đá thần quang sáng rực từ đáy biển bay lên, phát ra vạn trượng quang mang rồi nổ tung. Thần Nam mở thiên mục, nhìn rõ trên tấm bia đó có khắc một chữ thần, hoàn toàn giống với tấm bia ở ngôi thần miếu dưới đáy biển phong ấn mà trảo. Quả như ta dự đoán, dưới mỗi hòn đảo đều có thần miếu và một khối trấn mà thạch bi. Vì sao lại điều khắc chữ thần nhưng trông không phải thủ bút của phụ thân ta? Lẽ nào thần gia còn có người khác qua đây chứ? Hoặc là có còn ẩn tình đây? Hắn chợt run lên, trong lòng có dự cảm không lành, đoán được một kết quả đáng sợ. Nhìn sang thú trảo kia, nó vẫn đang tung hoành trên hòn đảo thần quang sung tiên. Nửa lồng ngực từ từ nổi lên, thần băng màu lục chiếu rọi thiên địa. Thần dạy, đáng sợ quá, lồng ngực tan nát bị khuấy động nổi lên rồi kìa. Lồng ngực tan nát bất kham, nửa trái vẫn nguyên lành, từ đầu vai xuống eo vẫn còn giữ được, nhưng nửa phải tựa hồ bị xé nát, thiếu hết mọi bộ phận. Hào quang màu lục nhanh chóng nhạt dần, lớp lồng thú màu đen dài rậm vươn ra khắp toàn thân, y trải ra như đám mây che kín thái dương trên trời. Âm ảnh lan khắp mặt biển, tiếng sấm ầm ầm vang lên, lồng ngực và cánh tay lơ lửng trên không va vào nhau thật mạnh, bùng lên sinh mệnh chỉ năng hùng hồn vô cùng vô tận mà khí. Mà vần che phủ, ngực và cánh tay nối vào nhau, không gian lập tức rung lên kịch liệt, cuồng phong bạo vũ, sấm sét giáng xuống, mặt biển dậy sóng ngút trời. Huyết vũ tiêu tán, tan thể như ngọn núi từ trên không, dây lên vô tận mà vần chậm chậm đáp xuống, đoạn cánh tay trái vùng mạnh lên, hùng mạnh ấn xuống dưới. Ầm một tiếng, hòn đảo phía dưới bị đánh tan tành, tan thể lại bay lên trời, lao về phía xa xăm. Nhanh quá, Thần Nam lẩm bẩm, cứ thế này không đầy mấy ngày y sẽ tụ hợp lại hết chân thần mất thôi. Tất cả đúng như hắn dự liệu, ma trảo tụ được cánh tay cùng nửa thần trái, năng lực tựa hồ tăng cao, tốc độ của tàn thể bay trên mặt biển càng nhanh hơn. Chỉ một ngày mà y đã tụ được hoàn chỉnh nửa thân trên, hai cánh tay như hai ngọn núi đã hoàn toàn tụ hợp lại với nhau. Ngày thứ hai, mà thần dây đền trận trận ma vân tìm được một đoạn đùi ở đáy biển sâu, vừa hợp lại với thân thể, hòn đảo liền bị đánh tan ngay. Trong ngày hôm đó, gióng chân cũng được tìm thấy và hợp vào tàn thể, mà thần chỉ còn thiếu một chân và đầu là hoàn chỉnh. Tàn thể là mình người nhưng lại bao phủ một lớp lông thú dày đặc, đáng sợ vô cùng. Thần Nam từng hoài nghi có phải là cự viên, nhưng quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra là thân người, bất quá cao lớn hơn người phổ thông, cộng thêm lớp lông vô cùng dày đặc. Ngày thứ ba, tàn thể không có thu hoạch gì, liên tục bày lượn trong đại hải vô tận, nhưng không cảm ứng được một chân và đầu còn lại ở đâu. Cho đến ngày thứ năm, một hòn đảo lớn lại xuất hiện trên mặt biển, lục quang ảm đạm, nhưng quả thật có linh khí che kín tầng không, tàn thể lao xuống như ngọn núi màu đen khổng lồ. Năm ngày nay, bọn Thần Nam bám theo sau, giờ liền biết chiếc chân còn lại đã tìm được, đó là một chiếc chân hoàn chỉnh, nhưng sinh mệnh chi thụ phủ trên nó tựa hồ có vấn đề, không còn bao nhiêu ánh sáng. Con rồng du côn thấy nhiều hiểu rộng, chặt lưỡi mà nói, lại có trận pháp che trên hải đảo, nếu không sinh bệnh trì thụ sao mất đi một nửa tinh hoa. Ầm một tiếng, sóng dâng ào ào, trấn bản thạch bì ở đáy biển sung thiên trôi đổ tung trên không trung, hải đảo liền phát ra trận trận lục quang, bất quá chiếc chân bị phong ấn không bay lên. Một tiếng rít lạnh lót vang vọng, một con cửu đầu cự điểu cao mười mấy trượng bay vút lên cao. Cửu đầu cự điểu quả thực rất lớn so với ma thể tàn khuyết, lại quá nhỏ bé như con sâu cái kiến. Toàn thân của nó phủ một lớp lông xanh biếc và trả trận trận thần quang cùng một cỗ sức mạnh hùng hồn. Tuyệt đối là sức mạnh cấp thần vương trở lên. Thần Nam cả kinh, đây là cường giả mạnh nhất từ lúc xuống tầng địa ngục 17, dao động cực mạnh tràn ra theo đường vẫy, khiến cho cánh mặt biển rung lên bẩn bật. Từ Kim Thần lòng nói, con cự điểu này tựa hồ giành lấy năng lượng của sinh mệnh chỉ thụ, nhìn nguyên khí dao động từ lông cánh nó phát ra, thành tần khác nào năng lượng của hòn đảo, khẳng định là cùng một nguồn gốc. Tàn thể trên không trung tuy không có đầu, nhưng cơ hồ nhìn rõ tất cả, hai ngọn ma trảo rợp trời bổ xuống cửu đầu điểu kia. Tiếng rít vang trời, cửu đầu điểu nghịch không bay lên, không hề tránh mà lao thẳng vào ma trảo kia. Quái sự liền xảy ra, quái điểu cao mười mấy trượng, tựa hồ gặp gió liền phóng đại, thân thể nhanh chóng biến thành cự điểu lớn mấy chục dặm, hai cánh giang ra dài không dưới trăm dặm, chặn hết toàn bộ ánh nắng trên không lại, tạo thành một vùng âm ảnh. Thần thánh ơi, không thể tin được! Lòng Bảo Bảo hồ lên kinh hãi. Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Cổ Tư đều há hốc mồm, cựu đầu điểu quá kinh nhân, lại phóng đại thân thể đến mức này, sánh ngang mà thể. Đồng thời phát ra dao động năng lượng càng lúc càng mạnh hơn, không biết mạnh hơn lúc đầu biết bao nhiêu lần. Kinh khủng thật, tầng địa ngục 17 này quá biến thái, xuất hiện một ma thể đã khiến người ta không tin nổi, giờ lại còn có thêm một quái điểu cũng có thực lực không thể đoán nổi, có trời mới biết ở đây còn có những dạng tồn tại biến thái nào nữa. Không chỉ con rồng du côn cảm khái mà thần nam cũng ngậm tặc lưỡi. Ầm một tiếng, hai cánh quái điểu như hai lưỡi đao bén ngót trong lúc cực tốc phi hành cắt tan hư không thành hai khe nứt cực lớn, song trảo phát ra hào quang xanh biếc chộp vào tản thể. Chín chiếc đầu cũng phun ra thần quang sáng chói đánh vào ma thần, mỗi dải hào quang dài mấy ngàn trượng, rộng mấy chục trượng, năng lượng ẩn chứa trong đó đương nhiên khủng khiếp vô cùng. Ma trảo trên không liên tục vùng lên, phát ra trận trận ma khí, hóa giải toàn bộ thanh quang vô tận rồi bổ vào trong đầu cự điểu. Tiếng chim kêu vang vọng phảng phất xuyên qua óc bọn thần nam, thanh âm quá mạnh khiến tất cả phải phòng bế thính giác, bằng không sẽ bị xé tét màng tai. Hai cánh cự điểu sắc bén không kém thần binh bảo nhận liên tục bổ vào ma trảo trên không. Điều trảo và chín chiếc đầu liên tục phát động công kích. Ma thần bị đánh cuống cuồng, nhất thời không làm gì được cửu đầu cự điểu. Nhưng không lâu sau, hai ngọn ma trảo chộp cứng được cự điểu nhúng xuống biển rồi giơ lên không gian xé tan. Thiên địa nguyên khí lay động, vô tận sinh mệnh chi năng tràn ra. Bọn thần nam cũng cảm nhận được linh khí hồn hậu trên không trung. Cổ tư lúc bấy giờ tham lam há miệng hút lấy, đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp hấp nạp sinh mệnh chi năng. Nhưng vô tận sinh mệnh chi năng chỉ khuếch tán giày lát, đoạn đột nhiên hóa thành thần quang tụ tập xuống hòn đảo. Sinh mệnh chi năng cực mạnh, tựa hồ tràn xuống hết, khiến sinh mệnh chi tụ lập tức thần quang đại thịnh. Chúng cũng dùng toàn lực hấp thụ sinh mệnh chi năng. Cự điểu bị ma thể xé tan, không có máu phun ra. Thân thể của nó mờ dần rồi hóa thành linh khí bay về hòn đảo. Ông nói chứ, cuối cùng ta cũng hiểu chuyện gì rồi. Ta đã bảo là trên đời không thể có lắm loại biến thái như thế. Con cửu đầu cự điểu hoàn toàn do linh khí hóa thành, do thiên mệnh chi năng từ ác ma bị phong ấn phát ra ngừng tụ lại. Thời gian trải qua đã quá lâu mới dần mở ra linh trí, tụ thành yêu ma. Hiện tại yêu thần bị xé, linh khí tan đi, nó quay về bản thể, trở về chân ác ma rồi. Thần nam cũng biết cự điểu bất quá là hóa thân của ma thoái, do không thể xung phá phong ấn nên để nguyên khí thoát khốn theo một cách khác. Âm, hải đảo lách động, một chiếc chân như đỉnh núi cao bay lên không trung. Âm, tàng thể và ma thoái va vào nhau, sau cùng lợp thành một ma thân gần như hoàn chỉnh. Đó là một thân thể đỉnh thiên lập địa, nếu không bị đồng thú đèn ngòm che phủ, ắt xứng danh dị thường cường kiện và hoàn mỹ, hoàn toàn do hoàng kim đúc thành. Ma thần quá cao lớn, đứng trên mặt biển mà nửa thân thể đã vượt qua mây trắng trên không, cuồng cuồng ào ào mà khí dấy lên, sóng quăng trên không, ma vân tụ tập. Trong tiếng sấm sét, huyết vũ phiêu tán xuống, nhưng lần này huyết vũ không rơi xuống biển mà tụ hết vào ma thân, toàn bộ huyết thủy từ bốn phương tám hướng cũng thấm hết vào người của y. Thần nam vô cùng kinh hãi, lẽ nào huyết vũ là huyết dịch của y vẫn phiêu tán trong thiên địa hiện tại tụ tập lại? Bọn tử kim thần long gật đầu tán đồng. Ở một hướng khác, quang minh thần, chiến thần, cả nguyên tố thủy thần lộ vẻ ngưng trọng thảo luận với nhau. Chắc là ma huyết hiện tại tụ tập lại đấy, tụ hợp chân thân gần như hoàn toàn thành công, chỉ còn thiếu một cái đầu nữa là đủ cả bộ rồi. Vô đầu ma thân đứng sừng sững, tuy không có đầu nhưng toàn thân vẫn vô cùng linh hoạt. Nhưng người khai thác thế giới này khiến lòng người kính sợ, khí thế phát ra khiến cho chúng thần bái phục. Đó là chúa tể tuyệt đối, dao động năng lượng hùng hậu hơn mặt biển phía dưới, hùng mạnh như bọn thần nam từ kim thần long cũng sinh lòng sợ hãi, không dấy lên nổi chiến ý. Trước mặt nhân vật như thế, dù là thần vương cũng phải bái phục. Hiện tại thần nam buộc phải tin rằng trên đời thật sự có cao thủ lật tay phá nát trời, dậm chân nứt đất, hủy diệt được cả thiên địa. Hắn ta tin rằng trừ phi nữ tử trong ngọc như ý hoặc thủ mộ lão nhân tới, ngoài ra không ai đủ tư cách đấu một vài chiêu với cường giả như đang khai thiên cự nhân này. Thiên địa sấm sét ùng oàng, huyết vũ trời trời, vô tận huyết vụ trùm lên vô đầu ma thân, nhanh chóng dung nhập vào thể nội. Bất diệt ma huyết phiêu tán trong thiên địa không biết bao nhiêu năm đang tụ tập lại, thật sự là sáng tạo thần hóa của thần thoại. Thật ra cường giả này mạnh đến cỡ nào, thiên không diệt nổi, địa không thể vùi nổi. Mặt biển cuồn cuộn, nhưng thoáng chốc, nước biển hồn ám dưới chân ma thân đột nhiên lùi lại. Đại dương đang cuộn sóng lại xuất hiện một vùng chân không. Nước biển bị một luồng đại lực mạnh không tưởng tượng nổi đẩy đùi. Thiên địa sấm sét ầm ầm, huyết vũ cuồng bạo hẳn lên. Từ bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện từng dài hình ảnh như huyết long, lại giống cả những tia sét màu máu từ xa tụ lại. quan sát kỹ sẽ nhận ra là dòng sông do huyết thủy tụ thành. Huyết thủy phảng phất như từ mọi ngóc ngách của tầng địa ngục thứ 17, không quản vạn dặm xa xôi mà đổ về. Màu máu vô tận nhuộm đỏ thiên không, huyết vụ bay bay, huyết vụ lan tràn, huyết hà gầm gào, thiên không cơ hồ hóa thành huyết hải. Ma thần cao lớn được huyết tẩy, tựa hồ càng cao vời vợi, đứng sừng sững như chúa tể khống chế cả vùng thiên địa. Nhìn màu máu vô tận cùng với ma thần khiến cho người khác ngỡ vọng. Không hiểu sao thần nam lại nhớ tới câu nói, đến lúc ẩm dương nghịch loạn, dùng ma huyết nhuộm đỏ trời xanh. Ta tổ bị phong ấn tại đạm đài thánh địa từng nói thế. Chín giọt thần ma chi huyết trên trấn ma thạch đã từng hú lên như thế. Nhưng không ai biết được người nói câu đó đầu tiên là ai. Liên tưởng đến câu nói đó, thần nam bật giác thấy hợp với hoàn cảnh này. Ma huyết vô tận quét qua thiên địa, khiến đại dương thành thinh không bị che mờ, chỉ còn ma thân là duy nhất trong thiên địa. Câu nói đó có phải là dự ngôn chăng? Thần nam buộc phải đặt ra sự liên tưởng. Thần dày, y mạnh quá. Lòng bảo bảo thấp giọng. Ta mà có sức mạnh thế này, còn món gì ngon trong thiên hạ mà không được ăn cơ chứ? Siêu cấp quái vật, siêu cấp quái vật rồi. Lão dục cồn chấn kinh, liên tục lẩm nhẩm lại câu nói. Sau một ngày một đêm, huyết vụ mới dần dần tan đi. Vô đầu ma thân đứng trên mặt biển như đất bằng, rảo bước tiến về đông phương. Ánh dương quang rải xuống, mặt biển yên bình trở lại. Trời biển xanh biếc một màu, nhìn từ xa trời biển nối liền với nhau. Vô đầu ma thân đi trên mặt biển, mỗi bước lướt ra 10 dặm, nhưng không làm dây lên bọt sóng, cũng không nhún bàn chân xuống nước. Y rảo bước mà đi, tựa hồ đã có mục đích xác định. Dọc đường đi qua nhiều hòn đảo, tại không ít đại đảo có đồ đẳng thú thực lực hùng mạnh, có còn không biết tự lượng sức bay lên cao định hỏi ma thần là thần thánh phương nào, câu trả lời là ma trảo khổng lồ đập xuống đánh tàn xác của chúng. Thực lực song phương quá chênh lệch, cách nhau một trời một vực. Thần nam và tự kim thần long cứng cả người, với thực lực của vô đầu ma thần, bọn họ không thể nghĩ ra ai ngoài nữ thần và thủ bộ lão nhân có đủ tư cách tranh cao thấp. Tuy nói khắp mặt biển không gặp thách thức, nhưng vẫn xuất hiện mấy cao thủ, mấy đồ đằng tú tu vi gần đạt đến thần vương chi cảnh. Phía tận đầu của mặt biển mênh mông, một vùng xanh ngắt xuất hiện trước mắt bọn thần nam, là một lục địa. Vô đầu ma thân đi qua mặt biển, quả nhiên tìm đến vùng lục địa này, tựa hồ có linh thức hoàn chỉnh, mọi hành động đều rất chuẩn xác. Đại lục địa cực rộng nhưng vẫn nguyên thủy, rừng rậm dày đặc phủ khắp nơi. Hùng điểu, màn thú nhàn nhàn đều là dị chủng, nhưng tượng tượng cao lớn 20 trượng, song đầu đại mãng dài 100 trượng, ngũ sắc cự điểu xòe cánh dài 7-8 trượng, địa long lớn như ngọn núi to, tùng bách san sát, cổ thụ mọc ngút trời, màn thú ẩn hiện phảng phất như cả bọn quay về thời viễn cổ. Vô đầu ma thân đi chừng mấy trăm dặm liền gặp một bộ lạc lớn nhân số hơn vạn người, một đồ đằng thú hùng mạnh bay lên tạo thành dao động năng lượng ào ạt. Bọn thần nam ở ngọn núi phía xa rúng động, dựa vào linh giác sắc bén, hắn nhận ra đồ đằng thú mặt người thần nhện này đã đạt tới thần vương cảnh giới, là siêu cấp cường giả. Thần thức dao động trên không, thần nam lần theo dao động, tức thì hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Ta là đồ đằng thần trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây, biết được từ Tây Hải có cự ma xuất thế, tiến về đại lục này, không ngờ lại là vô đầu cự ma, thật ra người là thần thánh phương nào. Đáp lời đồ đằng thần là ma trảo bổ tới, bất quá lần này sức mạnh của ma trảo hơn hẳn, trực tiếp xé toang hư không chộp vào nó. Đồ đằng thần mặt người thân nhện sợ hãi, để lại tàn ảnh dưới đất, nhanh chóng xuất hiện ở một hướng khác, thực lực thần vương cấp cũng không chống nổi nên đành tránh đòn đánh hùng hãn kia. Ầm một tiếng, ma trảo bổ nát một ngọn núi, khiến cho cát bụi mịt mờ, loạn thạch xuyên không. Người là yêu ma phương nào định tấn công đất của thiên thần sao? Thiên thần thống trị lục địa này, quyết định trở thành địch nhân của các ngài sao? Đồ đằng thần gầm lên. Tuy ra vẻ cứng cỏi nhưng nó đang hoảng sợ. Đối diện với bá chủ không thể tỏ nồng sâu như cự ma, có ai không sợ hãi cờ chứ? Bọn thần nam và tử kim thần long kinh ngạc, không ngờ mạnh như thần vương vẫn là thủ hạ của thiên thần. Xem ra kẻ chưa xuất hiện rất lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ được gặp ngay. Thế nào y chả xung đột với vô đầu ma thân? Ầm một tiếng, lại một ngọn núi bị ma trảo đánh tan, đại được khiến thần vương cũng phải e dè tránh đi. Đồ đăng thân mình nhện mặt người, biết mình không phải địch thủ của vô đầu ma thân nên đẳng công bay lên, nhưng đối phương không cho nó cơ hội rảo bước mà đi tới, cơ hồ ảo hóa xuất hiện ngay trên không trung, thoáng chốc di chuyển mấy chục dặm chặn đường đồ đăng thần, mà trảo khổng lồ lại liên tục chụp xuống. Kết quả không cần tính toán, ngay cả tà dục ma thần kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng không thoát được ma trảo, nói gì đến đồ đăng thần có thực lực nhưng kinh nghiệm kém hẳn. Đồ đăng thần tận lực mấy lần phá toái hư không bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị ma trảo xé tan. Bọn thần nam và tử kim thần long từ xa đứng nhìn lạnh hết cả người, đó là một thần vương mà bị giết chết quá dễ dàng như thế. Mặt đất rung lên, nguyên thủy sầm lầm lắc lư, những cây cổ thụ cao vút bị bàn chân của vô đầu ma thần dẫm nát như cỏ dại, y không hề do dự tiến về đông phương. Trừ bọn thần nam, ở hướng khác còn có chiến thần, quang minh thần, nguyên tố thủy thần ngầm bám theo. Đáng sợ thật, kẻ này là ai? Nguyên tố thủy thần tựa hồ hoảng sợ, mặt mày nhợt nhạt, thần sắc cực kỳ khó coi. Sắc mặt của chiến thần cũng không dễ coi hơn, biết mình cách vô đầu ma thần một khoảng xa, không thể so sánh với nhau. Bậc chủ thần nổi danh về chiến lực như y so với đối phương chỉ đáng làm trò cười. Thần nam cũng phát hiện bọn quang minh thần và hắc ám đại ma thần, nhưng cả ba nhóm đều không có ý động thủ, lặng lẽ tách ra, lần lượt bám theo vô đầu ma thần. Bọn họ đều muốn biết cự ma này sẽ làm gì tiếp theo. Cứ thế đi suốt mấy ngàn dặm, dọc đường vô đầu ma thân lại thể hiện thực lực kinh hồn, sẽ tàn một thần vương đồ đằng, từ đó không còn đồ đằng thú nào dám thò đầu ra nữa. Đi qua một đại bộ lạc, những người gần như nguyên thủy này đều hoảng sợ quỳ hết cả xuống, lầm nhầm cầu nguyện, nhưng ma thân cũng chạm đến những kẻ phàm nhân nhược tiểu đó. Các đồ đằng thú đã biết tin cự ma xuất thế, báo cho nhau. Bọn thần nam đoán rằng vị thiên thần kia cũng đã biết tin này. Nếu là nhân vật hùng mạnh, kiểu gì cũng xảy ra một trận kinh thế đại chiến. Lại đi thêm hơn 2.000 dặm nữa, bọn thần nam bất giác cảm thán, tầng địa ngục thứ 17 này tựa hồ cũng rộng lớn ngang với nhân gian. Đúng lúc đó, bên tai của hắn vang lên âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn là thần thức dao động đối với một mình hắn. Không ngờ ngày này đến nhanh như thế. Thanh âm vô cùng già nua, tựa hồ vô hạn cảm khái. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất ư? Thần nam cả kinh. Không sai, là ta đây. Thế ông tìm ta để chỉ điểm chăng? Người mở địa ngục chi môn cho bọn ta chắc không phải là vô duyên vô cớ chứ? Không sai, ta đưa tiểu hữu xuống địa ngục không phải vì hứng khởi nhất thời. Ta tuy ở địa ngục, nhưng nhân gian xảy ra chuyện gì cũng đều biết cả. Những lời này đều là thần thức dao động nên bọn con rồng du côn không biết. Thần nam tỏ vẻ ngưng trọng, truyền âm mà hỏi. Thế ông tìm ta có việc gì? Nhận lời ủy thác của người ta, tặng tiểu hữu một vật. Hơn nữa, dẫn tiểu hữu đến đây giải cứu một người. Tức thì lòng thần nam rung động, tựa hồ đoán được là vật gì, kích động mà nói. Người đó ở đâu? Tiểu hữu đã gặp rồi đấy. Thần nam ngạc nhiên, câu nói này khiến hắn ngẩn ngơ. Ta muốn nói đến phụ thân của ta, thần chiến, cha ta đang ở đâu? Lòng bảo bảo cuộn mình trên vai của hắn, cơ hồ bị dọa giật này cả người, mở đôi mắt mình mang hỏi thần nam. Người sao thế? Từ kim thần long và cổ tư cũng ngoái lại, kinh dị nhìn thần nam đang kích động. Giáo hoàng đời thứ nhất rất tin tưởng bọn từ kim thần long dùng thần thức dao động truyền âm vào tâm hải của chúng, nên chúng cũng nghe thấy. Không sai, ta cũng nói đến thần chiến, tiểu hữu đã gặp rồi đấy. Lòng bảo bảo và từ kim thần long hồ lên kinh hãi, hiển nhiên đã nghe rõ lời của lão nói, đều vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt của thần nam biến hẳn, buồn thảm mà nói, lẽ nào là chăng? Ánh mắt của hắn ướt đẫm nhìn theo hướng vô đầu ma thân vừa khuất bóng. Không sai, là phụ thần của tiểu hữu đấy. Giao hoàng khẳng định. Không chỉ thần nam mà từ kim thần long, lòng bảo bảo, cổ tư cùng tắt tiếng. Thân thể thần nam lắc lư, suýt được gục xuống. Cổ tư vội đỡ lấy, hắn vô cùng bì phẫn, lòng đau như cắt. Thật ra đã xảy ra chuyện gì, vì sao phụ thân ta lại biến thành như thế? Nói đoạn, hắn vẫy thần vương rực mà định đuổi theo. Một vạn năm rồi, phụ thần trí thần trí kính lại biến thành vô đầu cự mà đáng sợ. Hắn không thể tin nổi, vừa đau lòng vừa phẫn nộ cực điểm. Dù thần chiến biến thành thế nào cũng vẫn là hảo phụ thân mà hắn kính ngưỡng. Hắn muốn lập tức đến gần vô đầu cự ma mà gọi to hai tiếng phụ thân. Bất quá, một bức tường ánh sáng chặn hắn lại, giọng nói già nua của Quang Minh giáo hội vang bên tai. Không cần phải vội, tiểu hữu mà tiến lên bây giờ, ông ta sẽ giết chết tiểu hữu đấy. Thân thể này do ma tính chủ đạo, hiện tại ông ta là thần ma, không nhớ ra tiểu hữu đâu. Tần Nam cảm giác lòng tan ra từng mảnh, nam tử khôi vĩ dám so hơn kém với viễn tổ, không coi thần ma khắp thiên địa ra gì, vì sao lại biến thành như vậy? Lồng ngực của hắn nhấp nhô, cố áp chế tình cảm, hồi lâu mới chật vật lên tiếng. Mẫu thần của ta sao rồi? Không cần lo, sự tình không như tiểu hữu nghĩ đâu. Bà ở cùng với thần chiến, do thần tính chủ đạo, không mảy may nguy hiểm gì cả. Cái gì? Thần Nam kinh hãi. Mà tính chủ đạo, thần tính chủ đạo thật ra là như thế nào? Tiểu hữu chắc hiểu được đặc tính của công pháp thần gia, huyền công có thể liên tục nghịch chuyển. Chính hướng tu luyện nguyên khí màu vàng là thần, nghịch hướng tu luyện ma khí màu đen là ma. Ta đương nhiên là biết. Thần Nam mấy lần nghịch chuyển huyền công, tất nhiên là hiểu được ẩn bí đó. Nhưng tiểu hữu có lẽ không biết, phụ thân tiểu hữu chưa từng nghịch chuyển huyền công mà tu luyện chính hướng. Ông ta vô ý nghe một lão tiền bối thần gia cho biết bí mật nên đi trên một con đường khác, định mở ra một lối đi hoàn toàn mới. Nhưng hoán mà kinh của thần gia quá bá đạo, nhập vào là không thoát thần nổi. Phụ thân tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm, có cơ hội khó lòng tưởng tượng đó, nên tu vi tăng cao, công thầm tạo hóa. Nhưng khi tu vi cái thế, càng lúc càng khó áp chế hoán mà kinh nghịch hướng, sau cùng hóa thân thành đại ma ở trong tầng địa ngục thứ 10. Thần Nam tin lời của giáo hoàng, bởi trong quá khứ phụ thân của hắn từng bảo hắn không nên lạm dụng nghịch chuyển huyền công. Tần Chiến dùng cái thế công lực áp chế huyền công mấy ngàn năm, sau cùng không thể thay đổi được, vẫn phải nghịch chuyển huyền công, chắc chắn quá trình đó vô cùng kịch liệt. Giao hoàng đời thứ nhất chứng thực cho suy đoán này, phụ thần của tiểu hữu áp chế vật chất mấy ngàn năm, không ngờ khi nghịch chuyển lại diễn ra liên tục, kết quả như tiểu hữu đã thấy đấy. Cái gì? Thần Nam cả kinh, lạc giọng. Lẽ nào huyền công tu luyện đến lần chuyển sau cùng sẽ thành ma thể đỉnh thiên lập địa ư? Không hẳn, phụ thần của tiểu hữu đã nghịch chuyển 8 lần, không biết đã coi là lần cuối cùng chưa? Thần Nam toát mồ hôi lạnh, sẽ có một ngày hắn cũng đi trên con đường đó, thần cao vạn trượng mà thể cái thế. Phụ thần tiểu hữu nghịch chuyển 7 lần mà tu vi đã cao đến mức khổng tưởng, nhưng gần như ma hóa thành cái thế chiến ma, được mẫu thần tiểu hữu đánh thức tạm thời, đã quyết định mượn tay cường giả thần ra để cố gắng gỡ bỏ ma thần trong người, triệt để đi trên con đường tu luyện của mình. Thần Nam cảm giác lưng lạnh ngắt, đi theo con đường hiện nay, lẽ nào là tương lai của hắn sẽ thành một cái thế ma tôn, pháp tực thông thiên nhưng tuyệt tình diệt tính ư? Không, không thể nào, chuyện này vô cùng khó tin. Từ 10000 năm trước, thần gia huyền công cử thế vô song được coi là võ công bảo điển nhất đẳng, dù ở thiên giới cũng vô cùng nổi danh, nếu nghiên cứu sâu quyết không kém hơn thái thượng vòng tỉnh lục. Hoán mà kinh không chỉ là huyền công bảo điển uy lực kỳ tuyệt mà là khoáng thế trận pháp vô địch, nhưng lấy thần thể làm trận, triệu hoán cường giả chi hồn phiêu đãng trong thiên địa, quả thật huyền diệu cùng cực. Nhưng hoán mà kinh cũng vô cùng tà dị, là người thần gia mà đến giờ hắn mới biết nhiều bí ẩn. Tu luyện đến cùng, khi bắt chuyển thành công lại hóa thành ma vương chi thân cao vạn trượng, diệt tình tuyệt tính, biết thành tuyệt thế ma tôn. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất giải thích khá kỹ nên hắn hiểu được những việc đã xảy ra với phụ thần mình. 10000 năm trước, nhất đại thiên kiêu thần chiến tung hoành thiên tượng hạ địa, bách chiến thần ma, gặp phải cường địch khó tưởng tượng nổi. Ngoài người thần gia còn có mấy vị địch thủ, toàn những cường giả mạnh nhất thiên địa, trong đó có một kẻ khó chơi nhất là thần bí nhân vật đứng sau lưng Đạm Đài Tuyển. Đến giờ hắn mới biết người đó là ai, không ngờ là thân muội muội của lão va vương xa xưa nhất đồng thổ phong ma. Phong một tù luyện của nữ tử này đồng mạch với lão ma vương, là nữ tử thực lực mạnh nhất đồng thổ, được người đời tôn xưng là thần cơ. Nhưng à chỉ là một trong những cường giả truy sát thần chiến, trong lúc hỗn chiến lại không biết chết trong tay ai, trở thành một huyền án. Phong ma vì thế động can qua, tượng thiên nhập địa, định báo thù cho thần cơ, nên đã làm giảm hẳn áp lực lên thần chiến. Ông không đối địch với phong ma mà địch thủ của ông lại liên tục giao chiến cùng y. Trong thiên địa đại kiếp, chúng thần rời rụng, thần ma tử thường vô số, tiên giới và nhân gian gần như nối nhau. Thần chiến tìm được cơ hội nên quay về nhân gian ẩn trong tầng địa ngục thứ 17. Ông ta xóa hết dấu vết, thoát được cường địch, lặng lẽ tiềm tu 5.000 năm, huyền công liên tục chuyển đổi, nghịch thần thành ma, mấy ngàn năm áp chế, nhưng cuối cùng vẫn bùng phát, khiến ông hóa thành tuyệt đại ma thể. Lúc đó, võ công của ông chấn cổ thư kim, huyền công bát chuyển rồi mà xông khỏi địa ngục, chắc chắn đánh khắp thiên thượng hạ địa vô địch thủ. Bất quá khi đã ma hóa, ông không giữ được thần thức tỉnh táo, vô tình vô nghĩa, dù người thân nhất cũng sẽ hạ sát thủ. Mẫu thần của hắn mới bận suýt ngộ hại, nhưng thần chiến công thẹn là nhất đại thiên kiêu, không chỉ học võ tạo nghệ đến mức hiếm người sánh nổi, mà cái tính kiên định càng khó tìm, được vợ cùng huyết lệ hồ hoán. Ông dùng nghị được thoát được ma kiếp, lại khống chế được thần thể của mình, đồng thời đi đến quyết định trọng đại, rũ bỏ cái thế ma vương thể. Bất quá loại biến hóa kịch liệt này cần người khác tường trợ. Thần chiến hóa thành ma thân ngàn trượng, đánh tan thần địa ngục thứ 17, không che giấu ký tức nữa, để ma khí bá tuyệt thiên địa xông lên, thậm chí trực tiếp phá toái hư không lên tận thiên giới, uy thế của cái thế cường giả tràn khắp vũ trụ. Ông ta biết cửu địch sẽ cảm ứng được, nhanh chóng tìm tới, ông ta sẽ mượn lực của họ để rũ bỏ ma thể. Tất cả đều đúng như dự liệu, cường địch nhanh chóng tìm tới, trừ thiên giới thần ra còn có mấy vị cao thủ nữa. Huyền công bát chuyển hóa thần ma thể ngàn trượng, thần chiến lúc đó hoàn toàn chìm trong chiến đấu, thực lực tuyệt đỉnh, cực kỳ khó gặp địch thủ. Nhưng cựu địch cũ không phải đối thủ của ông, tuy ông giữ được một tia tỉnh táo nhưng vẫn dò ma tính chủ đạo, nên diệt luôn ba cường địch không phải họ thần. Đương nhiên trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng người này tu vi đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng, khiến cảnh tượng trời đất rung chuyển, biến động ầm ầm. Tần chiến niệm tình mình xuất thân thần gia, trên mình cũng chảy một dòng máu, nên không hạ sát thủ với người đồng tộc. Vừa hay một vị lão tổ thần gia tới, tần chiến mượn cơ hội này để rũ bỏ ma thân, mượn tay lão tổ phá tan ma thể, thoát được gông cùm của ma, biến mất trước mắt tất cả. Thi thể chiến ma bị người thần gia phong ấn trong lòng biển. Về sau phụ thần của ta thế nào? Thần Nam đại hỏi. Thần thể mới của thần chiến do thần tính chủ đạo, mang mẫu thần tiểu hữu rời tầng địa ngục 17 bởi không muốn sinh tử với người thần gia. Họ đi đâu rồi? Đến đệ tam giới. Thần Nam lẩm bẩm, đệ tam giới ư? Lần trước hắn triệu hoán hồn phách phụ thân từ trong cấm kỵ trận pháp, đã biết ông ấy đến đệ tam giới trong truyền thuyết, hôm nay đã được chứng thực là đúng. Hắn hiểu quá ít về đệ tam giới, không hiểu đó là nơi thế nào nên lại hỏi, đệ tam giới trong truyền thuyết là nơi thế nào? Nơi ấy được sánh ngang với nhân giới, thiên giới thế nào ta cũng không biết, e rằng chỉ có cường giả như Tây Thổ Đồ Đẳng mới biết được thôi. Làm cách nào mới vào được đệ tam giới? Tần Nam quá khao khát về vạn năm trước, từ khi sống lại ở viễn cổ thần mộ, hắn từng mơ về khi đó mộng tưởng vĩnh viễn trong lòng của hắn. Muốn vào đệ tam giới nào có dễ? Quang Minh Giáo Hoàng cảm thán, lời lẽ đượm vẻ ân hận, bất lực, ta cũng không biết cách nào để vào đệ tam giới cả. Long Bảo Bảo hiếu kỳ mà nói, khó như vậy sao? Đương nhiên, vì đệ tam giới chính là tầng địa ngục thứ 18. Tin tức như thạch phá kinh thiên khiến cho thần Nam và bọn Từ Kim Thần Long há hốc cả mồm, hồi lâu không thốt lên lời. Quang Minh Giáo Hoàng lại nói, các vị mới may mắn vào được tầng địa ngục thứ 12, tầng nào cũng có vô vàn bí mật, tầng 18 trong truyền thuyết còn kỳ dị hơn những tầng trên. Với phụ thân tiểu hữu sau khi huyền công bát chuyển, mở tầng 17 cần một thành công lực, thì mở tầng 18 cần 8 thành công lực. Các vị đã biết chiến ma ngàn trượng đáng sợ thế nào, bất quá đó chỉ là một góc của phụ thần tiểu hữu thôi, không thể so sánh với thời ông đạt đỉnh cao. Đương nhiên 8 thành công lực này vô cùng kinh nhân, quá mức khủng khiếp. Từ Kim Thần Long kêu lên, tầng địa ngục 18 lại là đệ tam giới trong truyền thuyết. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất thở dài, địa ngục vốn có 17 tầng, nhưng một truyền thuyết cổ lão cho biết dưới tầng 17 có một không gian chi môn nối với tầng 18. Hơn nữa từ rất xưa có mấy vị cường giả cực mạnh bị đẩy vào đệ tam giới, nên các tiền bối coi đó là tầng thứ 18. Thần Nam ngơ ngẩn, theo đạo Giáo Hoàng nói, những người trên đời đủ tư cách vào đệ tam giới chắc phải cỡ thủ mộ lão nhân. Tuy biết được nhiều điều nhưng hắn vẫn còn vô số nghi vấn, bèn hỏi, thiên giới, nhân gian, đệ tam giới trong truyền thuyết hợp lại có phải là tam giới không? Vì sao ta cảm thấy tầng địa ngục 17 này không nhỏ hơn nhân gian? Lẽ nào nó cũng là một thế giới hay là huyền giới bình thường? Cuối cùng tiểu hữu cũng hỏi đến chuyện này. Lão giáo hoàng tựa hồ đã biết hắn sẽ hỏi nên đáp. Nhân gian, thiên giới, đệ tam giới có vóc dáng của thế giới hoàn chỉnh. Tầng địa ngục thứ 17 chưa đạt đến tiêu chuẩn của một giới. Tiểu hữu thấy trên không có vầng dương, nhưng đêm về có thấy sao không? Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh. Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh ư? Lão giáo hoàng nhấn mạnh câu này, tựa hồ chỉ điểm cho thần nam. Hắn ta liền tỉnh ngộ. Không phải ông muốn nói rằng tầng địa ngục 17 là tàn phá thế giới của phụ thân ta? Gần đúng rồi đấy. Lão giáo hoàng lại nói, tầng 17 vốn không phải là thế này, nhỏ hơn nhiều, nhưng được phụ thân tiểu hữu luyện hóa nó nhập vào tàn phá thế giới. Cái gì? Thần nam kinh ngạc, nhiều cường giả muốn lấy được tàn phá thế giới, hóa ra nó lại ở đây. Trước lúc đi, phụ thân tiểu hữu từng nói, tiểu hữu có một hạt giống hoàn mỹ, có thể sửa lại được tàn phá thế giới, sẽ có ngày thay đổi được gì đó. Lão giáo hoàng tỏ vẻ nghiêm túc, đó là những lời phụ thân tiểu hữu nói, nhất định phải nhớ, không được hiểu lầm. Thần nam gật đầu, ta thu phục tàn phá thế giới này bằng cách nào? Phụ thân tiểu hữu có nói rằng, khi tiểu hữu đủ mạnh, đem hạt giống thế giới hoàn mỹ đó quăng vào tầng địa ngục 17, nó sẽ hấp thu được tàn phá thế giới. Nhưng nếu không đủ mạnh, không những không hấp thu được mà hạt giống đó sẽ bị hút ngược lại, tiểu hữu sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ta hiểu rồi. Thần nam trịnh trọng gật đầu. Lão giáo hoàng lại nói, nhiều người động can qua muốn lấy được tàn phá thế giới rồi đoạt lấy sức mạnh siêu tuyệt, nhưng họ có nghĩ nát óc cũng không biết bản thân từng vào tàn phá thế giới. Phụ thân ta còn nói gì nữa không? Ta muốn giúp phụ thân tiểu hữu tụ lại thần thể chiến ma, mắt thể ngàn trượng đã tụ lại xong, chỉ còn thiếu đầu bị người thần gia phong ấn tại trung tâm đại lục này, cần có máu của người cùng tộc mới giải khai phong ấn được. Phụ thân ta bỏ ma thể, có tụ lại làm gì nữa? Vì đó là nguyên thủy thể phách của phụ thân tiểu hữu, từ đó biến hóa ra thần tính nhục thể, cũng coi đó là hóa thân. Nếu tiểu hữu đạt đến trình độ đó, sẽ hiểu hóa thân chỉ là đường tắt. Một cường giả tu luyện đến cực trí cảnh giới đều phát tan hóa thân nhập vào bản thể. Lời lão giáo hoàng khiến thần nam tỉnh lại, biết rằng năm hóa thân của mình trước sau cũng phải đánh tan. Trên mặt trì thể của phụ thân tiểu hữu bị phong ấn mấy ngàn năm, mà tính đã tan rồi, nhưng nhục thể cương mãnh vẫn còn. Khi vào đệ tam giới, sẽ nghĩ cách dùng hợp với phụ thân tiểu hữu trở lại bản nguyên. Được rồi, ta đi giải phóng phong ấn cho đầu chiến ma. Cẩn thận, cao thủ của thiên giới thần gia tự trấn thủ ở đó. Hơn nữa, còn có một hai cao thủ đáng sợ trong tầng địa ngục 17 là cựu địch năm xưa của phụ thân tiểu hữu. Không hiểu ma thể của phụ thân tiểu hữu còn giữ được bao nhiêu linh thức. Nếu còn đủ, ắt sẽ dễ dàng phá giải được phong ấn. Hiển nhiên, thiên thần của thế giới này chính là người của thiên giới thần gia. Thần nam hơi lo lắng. Nếu vạn nhất thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Lão giáo hoàng lại nói, không cần quá lo lắng như vậy. Dù tiểu hữu không thực hiện được, thì sớm muộn cũng có ngày phụ thân tiểu hữu tự tùng hợp mà thể thôi. Bàn luận cẩn thận với quang minh giáo hoàng, thần nam đã hiểu được nhiều điều còn mù mờ trong đầu. Hiện hai việc khẩn yếu nhất là giúp chiến ma nhân thần triệt để tụ lại. Hắn và bọn tử kim thần long bay lên nhằm hướng trung tâm đại lục. Bay được 3.000 dặm cách xa trung tâm đại lục, bọn hắn bắt kịp vô đầu chiến ma. Tựa hồ chiến ma gặp cường địch, một thanh kiếm dài trăm trượng dài khắp thiên địa vây quanh chiến ma liên tục chém xuống, sức mạnh hơn hẳn thần vương. Kinh thiên thần kiếm do nhục thân của một nam tử hóa thành, cách xa chiến ma liền hóa thành bản thể cao chừng một trượng, thể phách khôi vĩ, lấp lánh bảo quang màu cổ đồng, mái tóc đen dài tung bay, làn mi dài che kín nhãn thần sắc lẹm, hóa thần phát ra tà dị khí chất như đảo mang. Choang một tiếng, ma trảo khổng lồ của chiến ma chụp vào thần kiếm trăm trượng, khiến tà dị nam tử lộ ra bản thể. Thần nam hơi yên lòng, nam tử thân hóa thần kiếm xem ra không phải đối thủ của chiến ma. Đồng thời hắn nhận ra mấy người quen, trừ nhân mã hài phe quang minh thần và hắc ám đại ma thần, còn cả Khôn Đức và Đạm Đài Tuyền cũng đứng quản chiến ở đó. Chiến ma chỉ thần tuy cao ngàn trượng nhưng không hề chậm chạp, ngược lại như hành vân lưu thủy, vừa khiến người ta chấn động vừa mang lại ý cảnh huyền diệu. Ma trảo vung lên, hư không tan tành, núi non sụp đổ. không chướng ngại vật nào ngăn cản nổi. Ma thể bền như thép, cứng như kim cương, uy thế trúc trẻ ngói tan. Nguyên thủy xâm lâm trùng lên dưới chân, từng vạt rừng bị bàn chân biến nát thành bột. Màn thú cuồng nộ bỏ chạy, bạch tượng cao 10 trượng, rồng biến dị cao 20 trượng, tam đầu cự hùng đều gầm lên, rừng núi nhốn nháo đại loạn. Nam tử tả dị lấy thân hóa thành kinh thiên thần kiếm dài trăm trượng, tung hoành trên không như cầu vồng, liên tục chém tan hư không, vây quanh thần chiến. Nhưng sức mạnh vượt xa thần vương cấp này lại không mảy may thương tổn đến tuyệt thế mà thể. Choang một tiếng, ma trảo khổng lồ từ thiên ngoại nhập vào đó, chộp lên thanh kiếm kia. Thần kiếm định tránh đi nhưng cự trảo quá nhanh, liên tục tung ra những đòn lăng lệ, phát ra tiếng kim thuộc giao nhau, hất văng thần kiếm ra ngoài mấy trăm dặm, cắm vào trong vách núi. Thần kiếm sáng rực liền chém đứt ngọn núi, đoạn nghịch không bay lên. Kiếm thể dần hư ảo, lộ ra bản thể của nam tử tả dị, đầu tóc rối loạn, khoe miệng trào máu không ngừng, lạnh lùng lẩm bẩm. Kinh thiên thần kiếm cũng không làm gì được hắn, sư tôn có lẽ cũng không đấu nổi. Một vạn năm trước, sư đồ chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lẽ nào vạn năm sau vẫn không chống nổi vô đầu ma thể? Y lại hóa thành cầu vòng, ngưng tụ thành thần kiếm lao vào ma thể. Nhưng lần này từ thần lên tiếng, tuyệt thế ma thân bùng lên sát khí ngập ngụa, mà vần vô tận che kín nơi nơi, núi rừng chìm trong màu hắc ám. Kinh thiên thần kiếm như sa vào đầm lầy, tốc độ đình trệ, ma trảo bổ tới, chụp lên thành thần kiếm rồi giật mạnh. Xoạt một tiếng, thần quang xung thiên, huyết thủy phun trào, thần kiếm cự trảo đánh tan, thần hồn chưa kịp bỏ chạy nên vị cường giả cũng trùng số phận. Tình cảnh quá trùng rợn, một siêu cấp cao thủ bị chiến ma giải quyết gọn gàng, thực lực ngày càng tuyệt đối chấn nhiếp lòng người. Ầm ầm ầm, mặt đất trùng lên mãnh liệt, nguyên thủy xâm lâm nghiêng ngả, chiến ma tiến tới, bỏ mặc mấy nhóm thần vương há hốc cả mồm. Từ kim thần long cảm giác miệng khô ran, nhìn than với vẻ quái dị. Trời ơi, lão già nhà người quá biến thái đấy. Ta thấy tên vừa rồi thực lực đạt tới đỉnh cao thần vương, thậm chí thần hoàng sơ cấp. Nhưng đúng là không biết nói gì, lão già nhà ngươi lại thịt hắn như bất cọng cỏ vậy. Thần nam cũng cảm giác kinh ngạc, đó là thực lực chân chính của phụ thân ư. Nếu có linh thức hoàn chỉnh, chắc sẽ tung hoành tiền địa không có địch thủ. Một đạo thần mang ngàn trượng từ trong cổ thành bay lên, hào quang chói lòa sáng hơn vầng dương, kiếm bằng nóng cháy xuất hiện màu sắc rực rỡ, quét qua chiến mà chỉ thể. Kiếm quang đáng sợ vô cùng, trừ ngôi thành ra, phía bên ngoài bình nguyên xuất hiện vô vàn vết nứt như tấm lưới đoạn vỡ tung, đủ thấy sức mạnh của kinh thiên nhất kiếm này mạnh đến thế nào. Chiến mà tựa hồ cảm giác thấy nguy hiểm, lưu lại tàn ảnh rồi bay lên không như ngọn núi vút lên mây. Thần chiến, còn nhớ ta không? Thần kiếm ngàn trượng phát ra thanh âm như thiên lôi. Ngoài xa, Quang Bình thần, Chiến thần, Nguyên Thố tùy thần đều kinh hãi vô cùng. Bọn họ không thể nào ngờ được, cự ma kia chính là thần chiến. Khổn Đức cũng ngạc nhiên nhìn ma thần, hai mắt đạm đài tuyền, lấp lánh kỳ quang, đoạn tỏ vẻ trầm tư. Vô đầu ma thần tựa hồ hơi ngẩn ra, đoạn phát ra thần thức dao động với vẻ nghi hoặc. Người là ai? Thần kiếm phát ra thanh âm như tiếng sấm, cửu thiên thánh thổ, kinh thiên kiếm chủ. Thần thức của chiến ma hình như tán loạn, mê hoặc mà nói. Ta chưa từng nghe nói qua. Kinh thiên kiếm chủ hóa thân thành thật kiếm ngàn trượng, nhìn vô đầu ma thân lạnh giọng mà quát. Người bị người ta phần giải, linh thức phần tán, đương nhiên không nhớ ta. Vạn năm trước, người đánh bại sư đồ chúng ta, hôm nay xin thỉnh giáo. Hóa ra là bại tướng dưới tay ta. Tựa hồ có chút ấn tượng, cửu thiên thánh thổ và thiên giới thần gia đồng khí liên trì. Ta vừa giết một người, tựa hồ cùng một phái với người. Thần thức vô đầu ma thần còn tán loạn, dao động tinh thần cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Tên đệ tử bất thành khí của ta quả nhiên không chịu nổi một đòn. Kinh thiên kiếm thủ buông lời nhẹ tinh nhưng không giấu nổi nộ ý. Thần kiếm ngàn trượng phát ra ngàn vạn đạo hào quang chém vào chiến ma. Ngoài xa, hùng mạnh như thần nam cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, vô đầu ma nhân và thần kiếm kịch liệt giao phong. Hình thể của cả hai người này tuy to lớn nhưng nhanh như gió, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không trung. Sau cùng khắp trời toàn bóng kinh thiên thần kiếm và vô đầu ma thân, không phân biệt đổi đâu là bản thể chân chính. Trong một tiếng động trên trời, thần kiếm chém trúng ma trảo, máu tươi phun trào. Vụ đầu ma thần quá to lớn, huyết thủy phun ra như dòng suối. Ngoài xa, thần nam kinh hãi, giận dữ, xen lẫn đau lòng. Ma khiếu phát ra theo thần thức dao động, tiến vào tâm hải mỗi người, đáng sợ hơn tiếng gầm gạo bình thường trăm lần. Vô đầu ma thân phủ đầy ma khí, hắc vân nhanh chóng ngừng tụ, cả vùng đất chìm trong hắc ám, sát khí vô tận khiến ai nấy run rẩy, phảng phất ngày tàn đã tới. Ma thần lưu lại tàn ảnh cuồng bạo trong bóng tối, kinh thiên kiếm thủ nhanh chóng tránh đi, tựa hồ vô cùng e ngại. Cả hai từ tầng không cổ thành nhanh chóng đào về quyền thủy sầm lầm ngoài xa. Ma khí tràn ra, dây đền dao động như đại dương, ma thần đuổi theo thần kiếm, khiến tầng không hắc ám tưởng như cũng đuổi theo. Ma vân cuồn cuộn, sát khí sùng thiên, tất cả lấn mất vào bình nguyên. Bọn thần nam vội đuổi theo, mở thiên mục quan sát, chỉ thấy trong dãy núi quyền thủy, từng đỉnh núi sụp đổ, kiếm quang và ma khí liên tục cuốn lấy nhau. Nửa khắc sau, ma thân ngàn trượng như bậc chúa tể cầm một thanh kiếm đứng giữa đất trời. Cái thế ma uy khiến ai nấy đều phải lạnh mình. Thắng bại đã được phần rõ. Vô đầu ma thân nắm kiếm bằng cả hai tay, uy lực hùng hồn tràn ra, thân thể của y dấy lên ồ quang, sát khí lan tràn, ma khí phủ thần kiếm, tựa hồ đang luyện hóa kình thiên thần kiếm kia. Mà khi lấy chiến ma làm trung tâm, dùng thế như trẻ tre đánh tan toàn bộ mấy ngọn núi vây quanh, hiển nhiên luyện hóa kình thiên thần kiếm khiến cho y tiêu hao rất nhiều công lực. Sau tràng ma khiếu, ma vân tan đi, giữa trời chỉ còn lại vô đầu ma thân sừng sững, mọi ngọn núi cạnh đó đều bị phá tan. Trong tay chiến ma cầm một thanh kiếm sáng rực hàn quang, kình thiên kiếm chủ bị y luyện hóa thành binh khí cho mình. Thần dạy, thần bá bá, quả thật mạnh thật. Lòng bảo bảo nắm chặt hoàng kim tiểu quyền đầu, mặt lóe ánh sao và thần sắc sùng bái. Ta mà có sức mạnh như thế thì hay quá, đi kiếm một vài chủ thần, cặt cánh mà nướng thôi. Âm, 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 mặt đất rung động, vô đầu ma thân cầm thần kiếm lao về bình nguyên. Bên ngoài cổ thành, chiến ma cầm thần kiếm khiến cho mọi đồ đằng thú trong thành run lên cầm cập, thủ hạ của chiến thần đều lạnh cả người. Không thẹn là nhân vật thiên tài xuất sắc nhất của thần gia chúng ta, lại có thể dễ dàng luyện chế được cao thủ của cửu thiên thánh thổ thành thần binh. Hai trung niên nam tử từ trong thành cưỡi thang trời từ từ bước lên hư không tiến ra. Thiên giới, người thần gia ư? Vô đầu ma thần phát ra thần thức dao động cực mạnh nhưng vẫn cực kỳ mê mang, tự hồ chật vật suy tư. Không sai, chúng ta là thúc tổ của ngươi, tên con cháu không ra gì kia đúng là đại nghịch bất đạo, dám phản lại gia tộc, đuổi mình thành người. Phản đại gia tộc ư? Phản lại gia tộc ư? Chiến ma tựa hồ không hiểu lắm, liên tục lặp lại. Hai người đứng trên không quát vang, nghiệt chướng, thấy thúc tổ còn không mau quỳ xuống. Vô đầu ma thân tựa hồ được kích thích nhớ lại, phát ra ma âm lạnh lẽo. Không bái trời, không lại đất, chỉ tôn trọng bản thân, thần kiếm trong tay chém xuống hai cao thủ thần gia trên không trung. Hai người kia liền biến sắc, vốn định dùng ngôn ngữ chế phục thần chiến, đang lúc thần thức hỗn loạn, không ngờ lại kích nộ đối phương. Thần chiến, người quả là đại nghịch bất đạo, định giết túc tổ của ngươi sao? Ma tính của thần chiến gầm lên, mà hồ hoán, đầu ở đây, trả cho ta. Thật ra, y không có thần thức hoàn chỉnh, hiện tại hoàn toàn do ma tính bạo ngược chủ đạo. Hai người trên không phát ra kim quang sáng rực, vạch ra không trung như hai ngôi sao băng lưu lại ảo ảnh, tránh khỏi đòn đánh của thần chiến, đồng thời bổ ra trưởng lực hùng hậu vào ma thần. Thần chiến, đầu của ngươi do một vị lão tổ trong gia tộc phong ấn, trừ lão tổ không ai giải được, lại cần cả máu tươi của người chí thân mới khiến cho nó có lại sức sống, ngươi tìm đâu ra nhi tử trong lúc vội vàng. Thần chiến gầm lên, sát ý vô tận phát ra. Hỏng rồi, sao lão tổ còn chưa tới? Hai người trên không tỏ ra vô cùng nóng lòng, họ đợi viện binh từ thiên giới, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà tu vi của họ không thể đấu với thần chiến bị ma tính chủ đạo. Một cỗ sức mạnh hùng hậu, bạo ngược từ mình thần chiến phát ra, hơn lúc trước mấy lần. Thần sắc hai người trên không biến hẳn. Chết tiệt, hắn cảm ứng được khí tức của đầu, ma tính dần tỉnh lại, chắc sẽ nhanh chóng triển khai giết chóc thôi. Cả hai não đều có cảm giác đại nạn lầm đầu. Ma khiếu chấn thiên, vô tận ma vân che kín khắp nơi. Thần chiến cầm thần kiếm ngàn trượng chém xuống xả tan một tòa cổ thành. Một ma trảo khổng lồ đột nhiên phá tan giới hạn thời không, ảo hóa trước mặt hai cao thủ thần gia mà chộp lấy. trong sát na mất đi đỉnh thức, cả hai đều kinh hãi nhận ra, dù lão tổ tới cũng chưa chắc đấu lại thần chiến đang thức tỉnh mà tính. Họ không có thời gian cả nghĩ, lập tức bị chiến mà nghiền nát, hoàn toàn tịch diệt ở nơi đó. Mà khiếu chấn thiên, mà tính thần chiến vung kiếm chém tan cổ thành, mặt đất như bị người ta chẻ ra, xuất hiện một đại hợp cốc, một tấm bia đá dựng đứng ở trong đó. Đầu của ta đâu rồi? Mà thể thần chiến gầm vang, Tân Nam vừa định tiến lên dùng máu của mình phá khai phòng ấn, nhưng một tiếng thở dài vang khắp thiên địa khiến cho hắn dừng bước. Tiếng thở dài đột ngột nhưng bao hàm sức mạnh không tưởng được, mấy vị cao thủ thần vương ngoài ra đều rung động linh hồn. Tiểu Chiến, thiên tài kiệt xuất nhất của thần gia, vì sao phải đối lập với gia tộc? Giọng nói giả đua ẩn chứa niềm tiếc nuối. Vô đầu ma thần ngừng gầm giống, quay về phía nam. Thần Nam biết một vị lão tổ của thần giới cuối cùng cũng đã tới đây. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.